Tôi giải thích cho quý vị thấy rõ cái ý miệng dường chậu máu chê Phật tổ, tức là nói rằng người đại tu hành không rơi vào nhân quả, nói đó là chê Phật tổ. Tại sao? Vì giáo lý của Đạo Phật căn cứ trên nhân quả. Căn cứ trên nhân quả, tôi nói thí dụ, giáo lý gọi là lý giải thoát, tức là tứ đế đó, mà vẫn là nhân quả. Tập đế là nhân, khổ đế là quả, đó là nhân quả trong trầm luân. Rồi diệt đế là quả, diệt đế là nhân, mà đạo đế là quả. Nhưng mà thực ra đạo nó là nhân, mà diệt nó là quả đó. Thì như vậy hai bên, một bên là nhân quả của trầm luân, một bên là nhân quả của giải thoát. Như vậy thì trầm luân giải thoát vẫn không rời nhân quả. Mà bây giờ nói người đại tu hành không rơi vào nhân quả thì đó là mình đã chê Phật tổ. Mình phủ nhận cái giáo lý căn bản của Đạo Phật rồi. Cho nên Ngài nói miệng vườn chậu máu chê Phật tổ, răng như kiếm bén gặm rình thiền, đó là chê Phật, chê tổ và phá hoại cái thiền tông. Như vậy thì hai câu sau: một mai chết đọa a tỳ ngục, cười ngất Nam Mô Quan Thế Âm. Thì hai câu này quý vị thấy, nếu mà mai kia mình chết đi thì đọa địa ngục, vì làm tội thì đọa địa ngục, mà cười ngất Nam Mô Quan Thế Âm là sao? Đây để nói lên rằng khi mà chúng ta người đại tu hành, tức là chúng ta tu đã có được cái công đức lớn, có cái đạo lực mạnh, thì như vậy nếu chúng ta có những cái lỗi lầm, những cái lỗi lầm mà chúng ta có thể có, mà có lỗi lầm thì phải đọa. Đọa rồi thì sao? Thì lẽ ra đọa thì phải chịu khổ, nhưng mà đọa vẫn cười. Vẫn cười. Tại sao vậy? Như tôi cũng thường giải thích cho nhiều người nghe về các cái chỗ mà ở trong nhà Phật hay nói, vì trong nhà Phật hay nói đến những cái chỗ mà cái người tu thì khi mà đạt đạo rồi thì nghiệp chướng nó hết, nó không. Nghiệp chướng nó hết, nghiệp chướng nó không. Thì có người họ mới nghi, họ nói là căn cứ trên các vị tổ ở Ấn Độ và Trung Hoa, như tổ sư tử ở Ấn Độ, khi mà gặp vua Kế Tân bị người ta sàm xấu, ông nghĩ là ngài là ngoại đạo, cho nên tới hỏi ngài, hỏi ngài thấy năm quẩn không chưa, ngài đáp rằng không. Không thì ngài, thì vua mới hỏi, giờ ngài cho tôi cái đầu được không? Ngài trả lời, năm quẩn đã không, xá gì cái đầu. Thì ông chặt đầu. Thì như vậy người ta mới đặt câu hỏi, tổ nghiệp chướng đã hết chưa? Mà nếu chưa hết còn chặt đầu, tức là bị trả quả, là chưa hết. Mà chưa hết sao nói rằng khi giác ngộ rồi thì nghiệp chướng không? Nghiệp chướng không mà bây giờ bị chặt đầu đó. Rồi một vị tổ nữa là tổ Huệ Khả ở Trung Hoa, khi mà ngài ngộ đạo xong rồi truyền bá một thời gian, tới cuối cùng ngài mới nói với đệ tử, ta còn một chút duyên phải trả, chút nghiệp ta phải trả. Rồi ngài đến một chỗ ngài giảng kinh, bị người ta bắt giam vô tù, rồi ngài ở trong tù mà chết luôn đó, là trả cái quả. Thì người khác ta mới nghi, nói nếu nghiệp trước không, giác ngộ rồi thì nghiệp chướng không, mà tại sao còn trả quả? Thì có một thiền sư giải thích rằng, nếu nói là nghiệp chướng không, nhưng mà cái duyên, cái nợ đó, đó thì phải trả. Thì nói như vậy thì có gì không chịu, nói rằng nghiệp chướng không thì không có cái gì phải trả. Bây giờ tôi hỏi, tôi nói thế này quý vị nghe thì có hiểu không? Nói rằng như chúng ta khi nào đó lỡ giận, nói nặng nhẹ một người bạn, người thân, người bạn hay là người thân đó giận chúng ta mà không có đủ điều kiện để trả hờn trả quán, một thời gian sau lâu xa có cái cơ hội gặp lại, cái người đó có đủ điều kiện để trả, nhưng mà thời gian lâu xa đó chúng ta tu, chúng ta biết đạo, chúng ta hiểu được Phật pháp một cách đúng đắn, thì khi người đó lại gặp chúng ta liền dùng cái lời nặng nhẹ mắng chửi lại chúng ta, thì khi xưa chúng ta mắng chửi người đó, người đó giận tới bao nhiêu năm, ngày nay người đó lại trả mắng chửi chúng ta, chúng ta nghe mà nhờ hiểu đạo chúng ta cười, thì như vậy quý vị nghĩ có trả hay không có trả? Ngày xưa bị mắng chửi, người ta giận ôm ấp cả chục năm, bây giờ người ta cũng đem đó chửi mắng lại mình như vậy mà mình cười, thì trả hay không trả? Đó, cái đó là cái rất khó trong đạo Phật, trả mà không trả. Bởi vì người kia chửi lại thì mình nghe là có trả, nhưng mà cái khổ của cái người kia khi nghe chửi giận hờn khổ, còn cái bây giờ mình nghe mà mình cười mình không khổ thì có trả gì đâu, phải không? Cho nên ở đây mới dùng cái chữ một mai chết đọa a tỳ ngục cười ngất nam mô quan thế âm, nghĩa là cái quả đó trả, nhưng mà cười mà trả chứ không có gì hết, không có gì quan trọng. Chứ không phải như cái người phàm tục trả rồi khóc rồi la rồi khổ sở, bởi vì thấy tất cả đều không thiệt, mà không thiệt thì có gì đâu là trả. Nhưng mà người thế gian thấy trả, thấy có người ta chửi, có người ta mắng mình lại như trước, đó là trả. Đó, như vậy để thấy cái ý nghĩa của các thiền sư Việt Nam, các ngài đối diện với cái kẻ thù mà các ngài vẫn thấy tự tại, là vì biết nó là không thật, cho nên không có bị cái gì làm ngăn trở. Thì đó là để hiểu cái câu mà ở đây điều ngự trả lời cho cái người kia hỏi người đại tu hành có rơi vào nhân quả không, thì nhân quả vẫn trả nhưng mà không có khổ, phải không? Cho nên giống như người tạo tội chết đọa địa ngục mà xuống dưới cười ngất niệm nam mô quan thế âm, trả mà không trả, đó là cái ý nghĩa kỳ đặc của các ngài. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái thi vị của các thiền sư Việt Nam nhiều lắm, tôi chỉ kể đơn sơ. Đến cái phần chót là Việt Nam, thiền tâm Việt Nam thận trọng ở chỗ nào? Đây tôi cũng cho rằng cái tính chất của dân tộc mình, bởi vì chúng ta là người dân, nói hồi xưa là một nước nhược tiểu, bị trị nhiều, cho nên lúc nào chúng ta cũng cảm thấy mình thua, mình kém người, mà thua kém cho nên chúng ta không dám làm cái gì có tính cách cả gan hay là cái có tính cách táo bạo, mà chúng ta rất là e dè, rất là thận trọng. Bởi vậy cho nên khi ngộ được lý thiền như các thiền sư Trung Hoa, Nhật Bản, Ấn Độ, nhưng các tổ chúng ta truyền bá không giống như các vị kia. Chỉ như ở Trung Hoa sau này Tông Lâm Tế chỉ dùng một câu thoại đầu mà không cần học kinh, không cần học kinh, chỉ một câu thoại đầu là đủ để hợp tu. Còn ở Việt Nam mình tuy ngộ thiền, truyền bá thiền mà vẫn đem kinh điển ra giáo hóa, như quý vị thấy đời Trần, ngài Điều Nữ, ngài giảng pháp Loa, giảng kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa vân vân cho Phật tử nghe, cho tăng ni nghe. Thì như vậy gọi là thiền giáo song hành. Chúng ta không thấy rằng một khi mình ngộ đạo rồi thì bất cần cái giáo lý Phật, mà chúng ta phải nương giáo lý Phật để hai cái đó đối chiếu nhau cho rõ ràng để người ta khỏi bắt bẻ mình. Thì như vậy đó là một cái tinh thần rất là thận trọng. Vì vậy mà đối với Phật giáo Việt Nam, tuy thiền truyền bá rộng rãi mà kinh điển cũng vẫn truyền bá rộng rãi, chứ không có như ở bên Trung Hoa một thời gian sau thì ít có chịu giảng kinh. Như vậy thì quý vị mới thấy cái đặc biệt của xứ sở mình, cái nào ưu thì chúng ta thấy rất rõ, còn những cái điều khuyết tôi đã nói rồi. Như vậy thì hôm nay là cái buổi thứ hai chúng tôi tới để nói chuyện với quý vị. Nghĩ rằng những cái gì chúng tôi nói nó hơi nặng về hành giả hơn là học giả, vì vậy cho nên quý vị hiểu để cảm thông cho. Có cái gì cần bàn thêm thì xin quý vị thứ tự.